Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam không tiếp tục truy kích. Hắn biết lão nhân trước mặt không dễ đối phó. Hắn chuyển người bay về phía Đỗ Hạo. Tuy nhiên thần thức của hắn vẫn khóa chặt Lý Nhược Đan ở phía sau cùng Đông Phương Trường Minh bên dưới. Tu vi đạt đến mức này, linh thức của hắn đạt đến độ mẫn duệ khó tưởng tượng được. Hắn không lo hai người này có thể chạy thoát. Lúc này, Đỗ gia đệ tử đã chạy tới nơi, có hơn 100 người bao quanh Đỗ Hạo bảo hộ hắn trọng thương đào tẩu. Thần Nam ngự không phi hành như một chiến thần từ trên cao từ từ hạ xuống chặn đường bọn người Đỗ Hạo lại. Đỗ Hạo nếu còn là thằng đàn ông thì lăn ra đây, nếu không chỉ liên lụy đến Đỗ gia nô của ngươi mà thôi. Thần Nam thét lớn. Giết hắn đi, chúng ta cùng lên bảo hộ thiếu chủ thoát thân. Những đệ tử của Đỗ gia đều là những tử sĩ được lựa chọn kỹ càng, đối với Đỗ Hạo vô cùng trung thành, trong lúc sinh tử quan đầu bảo hộ trước mặt cho hắn. Vậy phải xin lỗi rồi, ta đành đại khai sát giới vậy. Dứt lời, Thần Nam bước những bước dài về phía trước, không coi hơn 100 kẻ đó là cái gì cả. Lên thôi, chúng ta quyết không để hắn thương hại đến thiếu chủ. Mọi người cùng lên. Bất kể bọn người này trung thành đáng khen, bất kể bọn người này không hề sợ chết, nhưng cũng chỉ là trứng trọi đá mà thôi. Chung quanh người Thần Nam bao phủ một quầng ma diễm, hai tay phát ra hai thanh thần kiếm thật chất hóa, giống như ma thần giáng thế. Nơi hắn đi qua, đầu người rơi lộp bộp, máu phun thành vòi, tử thi liên tiếp gục xuống đất. Những người này thực lực quá chênh lệch, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn ta. Cho dù có vô số đạo kiếm khí phách tới, nhưng gặp phải hộ thân cương khí của hắn ta, tất cả đều hóa thành những làn khói mà biến mất. Kiếm quang chém thẳng xuống vai trái của một đệ tử Đỗ gia, rồi rạch thẳng một đường xuống bụng phải. Nửa người bị chém rời ra, ruột gan thong long, máu mẹ bè bét. Phục một tiếng, đầu lâu bị chém rụng, tiếng xương đầu cứng nhất bị chẻ đôi vang lên. Càng bắt mắt hơn nữa là não hòa với máu đỏ phọt ra ngoài. Những tiếng xoèn xoẹt vang lên, kiếm khí một phát xuyên qua cả chục người. Những lỗ thủng lớn đầy máu xuất hiện trước ngực của những kẻ đó, nhìn rõ phía sau trông rất hấp dẫn. Đó thật là một trường đồ sát đơn phương. Bức họa đầy máu hiện lên làm 10 vạn quan chiến giả hồi hộp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mọi người đều hít một hơi lạnh, im lìm mà quan sát. Lúc này trong tim Thần Nam rất lạnh, hắn cũng có lúc lùng lay, có lúc cũng định tha cho những kẻ Đỗ gia đệ tử bản lĩnh yếu kém này chỉ đoạn lấy tính mạng của Đỗ Hạo thôi. Nhưng cuối cùng hắn kìm lại, cho dù những người này khó tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng rốt cục vẫn là địch nhân của hắn. Bây giờ, cái hắn cần chính là cái loại kinh nghiệm chiến đấu đầy máu tanh này, bởi vì những cuộc đại chiến sắp tới khẳng định sẽ vô cùng tàn khốc. Hắn cần luyện cho tâm của mình thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhược Lan, Nhược Lan, còn tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lý Uyên một mặt thôi động Trần Nguyên truyền vào cơ thể Lý Nhược Lan, một mặt khẽ khàng lại gọi nàng ta. Nội tổ, con không sao, lần này con đã thực sự nhìn thấy cánh cửa lục giai mở ra với con, cuối cùng con có thể bước vào đẳng cấp mộng ảo đó rồi. tiểu nhà đầu này đúng là về võ thành cuồng, làm sao con lại có thể điên cuồng như vậy? Nếu như tính mạng không còn, cho dù con có nhìn thấy cánh cửa đó cũng đâu có ý nghĩa gì. Lý Nhược Lan lộ ra nụ cười mãn nguyện. Vào lúc này, nữ nhân điên cuồng đó thực sự giống như một cô gái nhỏ nũng nịu trong lòng lão nhân. Lần sau con sẽ chú ý mà. Không được có lần sau nữa. Nội tổ à, người đã đa mặt sao? Sao còn không cứu luôn cả Đỗ Hạo? Nếu không mấy lão già ở Đỗ gia sẽ gây phiền phức đó. Bọn họ ư, ta vì cứu con không cách nào phân thân. Nếu như Đỗ Hạo có mệnh hệ gì, mấy lão quỷ kia sẽ phát điên mà bất chấp cả đi tìm ta thì đã sao nào? Từ phía xa, một thiếu nữ trong trang phục màu xanh vô cùng xinh đẹp, cưỡi một con khổng tước khổng lồ nhanh chóng bay tới. Nàng đã nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trong trường đấu. Không được làm thương thương ca của ta. Bất kể là Đỗ Linh không đủ tự lực để ngăn cản Thần Nam, nhưng đảng ta vẫn đến chậm một bước. Trên 100 đệ tử Đỗ gia không đủ sắc ngăn cản đã bước vào lục giai cảnh giới như Thần Nam. Hắn như một tên đồ tể giết người không chớp mắt, phút chốc đã tiêu diệt sạch bọn chúng. Đỗ Hạo vừa mới mất đi thần ngoại hóa thân, nguyên khí đại thương, vừa rồi hắn vừa dừng lại, bây giờ hắn không nghĩ tới việc chạy trốn nữa, mặc có lẽ là không thể chạy trốn được nữa. Đối mặt với một địch thủ muốn giết mình, một địch thủ mạnh nhất từ trước tới giờ, trong lòng của Đỗ Hạo ngập tràn sự khổ đau. Từ nhỏ đã là thiên tài kiệt xuất của gia tộc, mới 20 tuổi đã chuẩn bị bước vào lục giai. Vậy mà sau khi rời khỏi huyền giới của gia tộc liên tiếp thảm bại, trong lòng của hắn tràn đầy một nỗi bi thương. Phập một tiếng, Thần Nam một kiếm chém rụng tay trái của Đỗ Hạo, máu tươi phun thành vòi. Phập một tiếng thứ hai, tay phải rơi xuống. A, không được làm thương hại ca ca của ta. Đỗ Linh hét lên một tiếng xé ruột xé gan. Ta thề rằng nếu như ngươi còn dám động đến tính mạng của ca ca ta, sau này ta sẽ phân thây ngươi thành vạn mảnh. Kiếp này nếu như không phát sinh kỳ tích gì, ta không thể thắng được ngươi. Nhưng kiếp sau ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Đỗ Hạo đã cụt cả hai tay, gương mặt đau đớn đến mức biến dạng, nhưng hắn vẫn lạnh lùng cười mà nói. Ta thừa nhận ta không đánh lại ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng là người cuối cùng của Thần gia, rốt cuộc rồi cũng sẽ chết trong tay của Đỗ gia. Bất kể tư chất của ngươi có tốt đến đâu, nhưng ngươi cũng sẽ chết tại phòng ma ấn trong Đỗ gia huyền giới. Đó chính là vận mệnh đáng thương của ngươi. Ngươi sống chỉ để trở thành một vật tế ma mà thôi. Phập một tiếng cuối cùng, Thần Nam huy động quang kiếm trong tay chặt cụt hai chân của Đỗ Hạo. A, cuối cùng Đỗ Hạo cũng không chịu đựng được, hét lên thề thảm. Muốn giết thì cứ giết đi. 20 năm sau, huyết ma chân thân của ta sẽ lại xuất hiện. Ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Đỗ Hạo đau đớn đến mức phát cuồng. Thần Nam chẳng nói chẳng rằng, huy động quang kiếm, phập một tiếng chém rụng đầu của Đỗ Hạo. Chiếc đầu lâu gớm ghiếc đầy máu bay lên không trung. Không! A! Đỗ Linh hét lên thảm thiết. Con khổng tức to lớn vừa đưa nàng hạ xuống, nhưng mà thứ nàng đón được chỉ là đầu lâu của Đỗ Hạo mà thôi. Tiểu muội, ca ca là bất tử, không cần phải sợ. Đầu lâu của Đỗ Hạo phát ra một đạo tinh thần dao động yếu ớt, cuối cùng mới từ từ nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại. Ca ca đã thua con rồng đó, đã đáp ứng yêu cầu của muội quay về nhà, vì sao lại trốn muội quay lại đây? Ca ca! Đỗ Linh ôm lấy cái đầu của Đỗ Hạo, nàng ta đứng dậy, hai mắt phát ra hai luồng sáng khiếp người, lạnh lùng nhìn Thần Nam oán độc mà nói. Ta sớm muộn sẽ băm ngươi ra làm vạn mảnh, báo thù cho ca ca của ta. Ngươi nhận thấy, ngươi vẫn còn cơ hội sao? Ngươi nghĩ là ta sẽ tha cho ngươi ư? Thần Nam bình tĩnh trả lời. Rẹt một tiếng, một đạo kiếm khí lóa mắt từ trên không phách xuống. Giữa Thần Nam và Đỗ Linh xuất hiện một rãnh kiếm khủng khiếp sâu không thấy đáy. Vị tiền bối danh tiếng của Lý gia, Lý Uyên lạnh lùng uy nghiêm mà nói. Thần Nam, ngươi đừng có quá cuồng ngạo như vậy. Thần Nam trảo phúng mà nói. Cho dù ca có cuồng vọng đến thế nào cũng không so được với Lý gia các ngươi. Tự xưng đồng thổ đệ nhất đạo môn, lần này xuất hiện liền liên thủ với đồng thổ hoàng tộc, chuẩn bị đưa quân vào đồng thổ. Ta vạn lần cũng không so được với các ngươi. Ha 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 ha. Thần Nam, cho dù ngươi đã bước vào lục giai nhưng vẫn chưa có tư cách cuồng vọng như thế đâu. Lý Uyên lạnh lùng nói, hai mắt lóe lên hai đạo hàn quang phát ra vô tận sát ý. Ngươi đe dọa ta đấy ư? hôm nay ta muốn giết cả hai tên này, người cản được ta không? Thần Nam bấy giờ dùng tay lần lượt chỉ sang Lý Nhược Lan và Đỗ Linh. Lý Uyển cười lạnh mà nói, không ngờ ngươi thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người, mới thành niên mà đã tiến vào lục giai cao thủ. Lần này ta xuất sơn cũng vì ngươi, xem ra cẩn thận lần này là đúng. Chỉ tiếc là ngươi chưa kịp giết hai ả này, ngươi đã phải chết rồi. Phi! Thần Nam phì cười, lão giả ngươi đừng có to mồm, muốn đánh thì đánh đi, không cần phải ra oai hò hét ở đây, ta không sợ ngươi đâu. Lúc này Lý Uyên cũng không còn gì để nói, một kiếm chém thẳng về phía Thần Nam, kiếm mang dài ngoằng phá không lao xuống, lạnh lẽo âm u làm người ta phát run cả lên. Đám trọng tài của lần đấu võ đài quay sang nhìn nhau, sự tình đã tới nước này, bọn họ cũng không làm gì được nữa, còn quan chiến giả thì vô cùng hưng phấn, lục giai đại chiến còn hấp dẫn hơn cả đế vương chi chiến của đám người trẻ tuổi. Cần biết, những vũ giả có thể ngự không phi hành từ trước đến giờ đều là nhân vật trong truyền thuyết. Các cường giả trong huyền giới thường không xuất hiện trước mặt thế nhân, làm sao lại không làm cho bọn họ hiếu kỳ cho được. Đối mặt với địch thủ đồng cấp, Thần Nam không dám kinh địch. Tử vong ma đao xuất hiện trong tay của hắn, một đao chém thẳng lên trời. Hắc ám ma khí cùng đao mang nóng bỏng, mạnh mẽ lan tỏa bay khắp thẳng lên trời, va chạm với kiếm mảm lạnh lẽo, va chạm một màn quang mang lóa mắt. Rất nhanh, Thần Nam bay lên giữa trời, đối mặt với Lý Uyên. Giữa hai người có một cỗ sức mạnh vô hình giao chiến. Người ngài tuy nhiên không nhìn thấy gì, nhưng đều cảm thấy một cỗ áp lực không nói thành lời. Lý Nhược Lan đã bay lên cao lưng con khổng tước của Đỗ Linh. Hai nữ tử đã rời xa chiến trường, còn Đông Phương Trường Minh không tranh thủ cơ hội đào tẩu, chỉ từ từ bước sang bên cạnh võ đài, cùng với những người xung quanh lặng lặng quan sát hai đại cường giả giao chiến trên không. 10 vạn người há hốc cả mồm im lặng, khẩn trương quan sát trên cao, chờ đợi một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu, trăm năm khó gặp. Hai đại cao thủ giao chiến trên không trung lưu lại tại chỗ hai đạo tàn ảnh. Hai người như hai đạo thiểm điện không ngừng thiểm hiện giữa không trung, chớp mắt đã thay đổi 10 vị trí. Cuối cùng, Thần Nam đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Uyên, ma đao độc ác chém xuống, thân thể phía trước ma đao vỡ tung, nhưng Thần Nam không mừng là lo. Hắn biết đó không phải là chân thân của đối phương, chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh. Hắn vội vàng chuyển đao chém ngược về sau, hạc sắc đào mang phóng bỏng đi tới giữa không trung. Keng một tiếng, ma đao lạnh lùng chém xuống, thần phi kiếm của Lý Uyên, thần kiếm phát tán quang mang lạnh lẽo bị hất văng ra bay về bên cạnh Lý Uyên. Thần Nam có phần kinh sợ, đối phương là cao thủ đã sớm bước vào lục giai, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, suýt nữa đã làm cho một kẻ mới biết đến hành không chiến như hắn phải chịu quả đắng. Giết! Thần Nam lại lao về phía trước, mà đào phát ra ngàn vạn đạo quang mang sát khí trùm trời. Hai ống tay áo của Lý Uyên tung bay, dưới sự khống chế của lão, phi kiếm như sao long, giữa không trung lúc khai lúc hợp, không ngừng giao chiến cùng tử vong ma đạo của Thần Nam. Lão đã bước vào lục giai bao nhiêu năm nay, rõ ràng càng mạnh hơn kẻ vừa bước vào lục giai như Thần Nam. Nhưng lão cũng vô cùng e ngại tử vong ma đao trong tay Thần Nam. Hắc sắc quái đao đó dường như không có gì không thể phá. Mặc dù lão đã truyền công được cả đời vào thanh phi kiếm đang tung hoành múa lượn kia, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể thực sự khống chế được thanh ma đao đó. Hai người trên cao không không ngừng thay đổi phương vị, kiếm khí và đao mang không ngừng giao tranh, bao trùm cả phiến không gian, mọi nơi đều là năng lượng đáng sợ dao động. May mà hai người đánh nhau trên không, nếu như ở dưới đất, không chỉ võ đài bị hủy mà rất nhiều quan chiến giả cũng sẽ bị vạ lây. Đại chiến đã qua được một lúc, Thần Nam đã minh bạch, tu vi của Lý Uyên mạnh hơn hắn một bậc. Hắn muốn sử dụng nghịch thiên thất ma đao nhưng lại cảm thấy không ổn, môn công pháp đó thật là quái dị, rất khó mà khống chế. Đúng lúc Thần Nam chuẩn bị khai mở nội thiền địa, chuẩn bị thu Lý Uyên vào trong, thì từ phía xa một đạo kim sắc ảnh tử như thiểm điện phá không lao tới, chớp mắt đã tới bên cạnh Lý Uyên. Thần Nam trong lòng mừng rỡ, kim ảnh chính là Long Bảo Bảo, tên tiểu quỷ này không ngờ lại là người đầu tiên quả trợ chiến cho hắn. Đôi cánh của tiểu long sớm làm Lý Uyên đại kinh thất sắc, đó là tốc độ nhanh nhất mà lão từng được chứng kiến. Nhưng cánh làm cho lão kinh ngạc nhất là tiểu long bay đến với bộ dạng vô hại, không có đôi trảo sắc nhọn, không có những chiếc răng nanh sắc nhọn đầy hàn quang lấp lánh, thân hình tròn vô cùng trông còn có chút đáng yêu. Nhưng vào trong lúc lão giả này hơi lơi lỏng, thì tên tiểu quỷ đó từ từ giơ nắm đấm lên, sau đó đấm thẳng vào ngực của lão. Thần Nam ở gần đó mỉm cười, hắn dường như đã nhìn thấy trên cành cây của định địa thần tụ tăng thêm một quả nguyên anh. Lý Uyên vội vàng giơ trưởng lên đỡ nó, bụp một tiếng. Tiểu quyền đầu kim hoàng sắc của Long Bảo Bảo trước sau mạnh mẽ đánh thẳng vào song trưởng của Lý Uyên. Lý Uyên liền bị một cỗ sức mạnh cường hãn hất văng ra ngoài. Lão cảm thấy song trưởng của mình như muốn nát vụn ra, vạn lần không ngờ tên tiểu quỷ kia lại đáng sợ như vậy. Vào chính lúc này, Thần Nam từ phía sau áp sát, từ vòng mà đào chém xuống, hắc ám mà khí bao trùm trời đất, lan tỏa khắp bốn phía, dường như muốn chém nát cả phiến không gian đó. May mà phi kiếm lơ lửng ở phía xa vẫn liên tục nhắm vào Thần Nam, dưới sự điều khiển bằng ý niệm của Lý Uyên nhanh chóng lao về phía mà đào. Oanh một tiếng, sinh nhiệt cường khí từ trên cao bắn ra tứ phía, đao kiếm giao nhau bạo phát những âm thanh như sấm sét. Lý Uyên bị một người một rồng ngầm thỏa thuận phối hợp công kích bắn ngược ra, một dòng máu rỉ ra trên mép của lão. Được, được lắm, không ngờ tên tiểu quỷ này lại là lục giai thần long. Lý Uyên đã nắm chặt phi kiếm trong tay đối mặt với bọn Thần Nam. Long Bảo Bảo làm tốt lắm, Thần Nam mở miệng tán dương. Tên tiểu quỷ này xem ra đã gần khôi phục hoàn toàn, hiện tại đã có thể giúp hắn rất nhiều điều. Tiểu Long chớp chớp mắt nhìn Thần Nam rồi giơ nắm đấm về phía Lý Uyên, làm ra vẻ ngoan đạo tụng niệm. Thần nói, quang minh vĩnh viễn tồn tại trên thế gian, tà ác không thể trốn thoát. Tà đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long sẽ đại biểu cho thần trừng phạt kẻ tội nhân nhà ngươi. Tiểu quỷ làm ra vẻ ngoan đạo, nhưng do cái giọng ngọng nghịu non nớt làm cho người ta bật cười. Rất nhiều nữ quan chiến giả bên dưới đều có một cảm giác muốn ôm Tiểu Long vào lòng vuốt ve. Còn tiểu công chúa ở phía xa, cặp mắt đẹp sáng rực, nhìn chằm chằm vào Long Bảo Bảo. Dứt lời, Tiểu Long nhanh chóng bay về phía trước, một đôi kim sắc tiểu quyền đầu lưu lại. Trên không gian một đạo tàn ảnh, không ngừng tấn công vào Lý Uyên. Lý Uyên bị đánh cho đến rối loạn cả chân tay. Lão hiểu rất rõ sự đáng sợ của tiểu quỷ này. Mặc dù nó trông rất buồn cười, thậm chí đáng yêu, nhưng tốc độ khủng khiếp và sức mạnh tuyệt đối tuyệt không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Lý Uyên đánh với Tiểu Long vài quyền liền có cảm giác không chịu nổi. Lão dần dần tin tưởng truyền thuyết thật là đúng. Theo truyền thuyết, cơ thể của thần Long vô cùng cường hãn, đánh nhau với tu luyện giả đồng cấp, nếu như không có bản lĩnh gì đặc biệt thì rất khó có thể làm thần Long bị thương. Chỉ là tên tiểu quỷ trước mặt quá nhỏ nhưng lại phát ra một sức mạnh như sơn như hải, thật là làm cho Lý Uyên phiền lòng. Lão thực sự không muốn đánh tay đôi với tên tiểu quỷ như kim cương tạo thành này, bắt đầu sử dụng phi kiếm chém về phía Tiểu Long. Lúc này từ kim thần Long cũng đã bay đến bên cạnh thần Nam, lẩm bẩm mà nói: Long tộc bọn ta truyền đến ta coi như là đơn truyền, tên tiểu quỷ này rốt cục là hậu duệ của tên khốn nào, làm sao mà nửa điểm tuyệt kỹ của Long tộc cũng không biết, lại chỉ có đánh lưu manh như vậy. Xem chịu đánh này. Tiểu Long một bên huy động tiểu quyền đầu di chuyển nhanh như chớp, một bên xuất phát những tiếng hét non choẹt dường như tự mình đánh vào trong không khí. Sắc mặt của Lý Uyên có vẻ như không chịu nổi. Nếu như cùng một con thần long thân dài vài chục trượng chiến đấu thì không sao, nhưng trước mắt giao chiến cùng con tiểu thần long thân dài có một thước lại không cách nào giải quyết sớm được, làm cho lão đỏ hết cả mặt. Ê, Luân, ngươi xuống giữ chân Đồng Phương trưởng minh cho ta, ta thu thập lão khốn này xong sẽ xuống tiếp tay cho nó. Thần Nam nói với Tử Kim thần long. Được, ta thật muốn giáo huấn tên khốn ngông cuồng đó, lần trước lại dám có ý cướp thần côn của ta. Tử Kim thần long gầm vang một tiếng, như lão yêu quái ngàn năm xuất thế, khiến quan chiến giả hoảng hốt sợ hãi. Nó nhanh chóng lao thẳng xuống Đồng Phương trưởng minh đang đứng bên cạnh võ đài bên dưới. Thần Nam ngự không phi hành, phát ra từng trận ma vân, vùng đao chém tới Lý Uyên, đao mang nóng bỏng dài gần 20 trượng. Đồng thời âm thanh ngọng nghịu của tiểu long vang lên giữa trời: Đại đức đại uy Bảo Bảo Thiên Long quyền. Tên tiểu quỷ hợp hài nắm đấm lại, mạnh mẽ phang về phía trước. Kim sắc quang mang rực rỡ, phản chiếu làm cho tiểu quỷ nhìn vô cùng thần thánh. Hai lục giai cao thủ đồng thời tấn công Lý Uyên, đưa lão vào hiểm cảnh. Phi kiếm bên người lão bay lên bay xuống, phát ra từng đạo kiếm khí lạnh lẽo, ngăn chặn đòn công kích của hải đại cao thủ. Thần Nam bay đến bên cạnh tiểu long mà nói: đánh thêm một đòn thiên long quyền nữa, tốt nhất là phát ra quang mang rực rỡ, ngăn không cho bên dưới nhìn thấy gì cả. Long Bảo Bảo hoài nghi, chớp chớp cặp mắt gầy thở trong sáng thì thầm. Được. Theo chỉ đạo của thần Nam, nó nhanh chóng đánh thêm một đòn thiên long quyền. Lần này kim quang càng thịnh, quang mang lóa mắt bao trùm cả không gian như một vầng mặt trời giữa không trung. Thần Nam lợi dụng cơ hội hiếm có đó, nhanh chóng khai mở nội thiên địa, hô một tiếng thu cả Tiểu Long và Lý Uyển vào trong. Khi tất cả quang mang biến mất, hai người một rồng hoàn toàn mất tích, năm người bên dưới âm ỉ cả lên. Trời ơi, phá toái hư không, có phải bọn họ vì tiền rồi không? Bên dưới huyền náo ầm ĩ một phen đại loạn. Khi Lý Uyển tiến vào nội thiên địa của thần Nam, lão liền biết đã hỏng thật rồi. Lão là lục giai tu luyện giả, không xa lạ gì với không gian đặc thù của nội thiên địa. Hơn nữa, còn hiểu rất rõ, lão vô cùng kinh ngạc, những tu luyện giả có thể tu luyện được nội thiên địa vô cùng khó gặp. Không ngờ địch thủ của lão lại may mắn tu luyện được, hơn nữa lại còn nhốt được lão vào phía bên trong. Lý Uyển hét lớn một tiếng, khống chế phi kiếm, dùng toàn lực tấn công khu vực hỗn độn của thiên nội địa. Hy vọng có thể phá vỡ khoảng không gian đó để mà thoát ra. Nếu không thì trong cái thế giới mà đối phương là chúa tể này, lão sẽ thành cá nằm trên thớt. Không cần phải uổng phí sức lực đâu, ta và lão tu vi chênh nhau không nhiều. Trong thế giới là ta trưởng khống, muốn phá toái nó đâu có đơn giản như thế. Thần Nam bình tĩnh đứng dưới định địa thần tụ. Thần tụ màu xanh ngọc nhẹ nhàng xào xạc, phát ra từng trận lục sắc thần quang. Tiểu Long như một đứa trẻ hiếu kỳ quan sát cái không gian kỳ lạ này, cuối cùng ánh mắt tập trung vào thiên sứ chi tâm trên định địa thần tụ, kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, quả thủy tinh nhất định rất ngon, nó thèm gió ca rãi ra ngoài. Nó không ngừng bay quanh định địa thần tụ, nhưng mỗi lần muốn bay lên hái quả đều bị một ngọn nguồn sức mạnh kỳ dị đẩy ra ngoài. Lúc này thần Nam lợi dụng mảnh vỡ của cổ thuẫn thần bí triển khai công kích. Bổn thể của mảnh vỡ đó ở trong không gian này là một nửa ngọn núi. Từ trong hỗn độn bay ra, tàn nhẫn vang về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên lạnh cả người, thần Nam dường như có thể huy động được mọi thứ ở đây. Dù trong một ngọn núi màu đen tàn khuyết tấn công lão, thật làm trong lòng của lão dấy lên một nỗi sợ không tên. Đây là lần đầu tiên lão giao chiến trong một thiên địa của người khác, cho nên chưa bao giờ lão nghĩ đến cảnh này cả. Do nội thiên địa của thần Nam không phải là lớn lắm, mảnh vỡ thần bí của cổ thuẫn hóa thành thạch sơn vẫn chưa thể hóa thành kích thước thật của nó, mà chỉ cao khoảng vài chục trượng. Nhưng cho dù như thế, nếu phang vào thân thể của Lý Uyên cũng khiến cho lão khó mà chịu đựng được, bởi vì dù sao đây cũng là thần thuẫn sở hóa, cũng là nội thiên địa của thần Nam. Chỉ nghe ầm một tiếng, Lý Uyên tránh đông né tây trong một khoảng không gian nhỏ hẹp liên tục lên xuống, phi kiếm mang theo lão vẽ lên một bức tranh trong không gian. Wow, thật là không thể tin nổi, đây chính là nội thiên địa, thật là kinh ngạc. Tiểu Long biểu hiện thật vui vẻ, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, vừa bay lượn trên không vừa ngầm ngà. Mặc dù thân hình Lý Uyên nhanh như thiểm điện, nhưng không gian ở đây chật hẹp, một chút không cẩn thận liền bị hắc sơn đánh trúng, làm lão suýt ói máu, suýt rơi từ trên cao rơi xuống. Nửa ngọn thần sơn dưới sự khống chế của thần Nam bắt đầu tiếp tục truy kích. Tu vi của thần Nam giờ đã khác trước. Lúc trước hắn mới đạt đến ngũ giai, dùng hậu nghệ cung và tòa thần sơn này có thể giết chết được lục giai thiên sứ. Bây giờ tu vi của hắn đã lên đến lục giai, trong đội thiên địa của mình đối mặt với đối thủ tu vi tương đương, thực sự là vô địch. Bụp bụp, lần này thần sơn giáng thẳng vào người của Lý Uyên, làm cơ thể tiền phòng đạo cốt của lão dậy mấy cái sườn, làm cho lão không ngừng ói máu, nhìn đã biết là không chịu đựng được lâu nữa. Đối mặt với địch nhân, thần Nam không chút thường xót, dưới tình huống này lại còn có cái nhân cách của đàn bà thì chẳng khác gì tự đào hố mà chôn mình. Thần sơn đánh bay Lý Uyên xuống đất, sau đó cảnh lá xanh biếc của định địa thần thụ xào động, phát ra lục sắc quang hoa thần bí, sau đó bật rễ bay lên. Những chiếc rễ gần guốc như những con rồng bao bọc lấy Lý Uyên, một cỗ năng lượng sinh mệnh nhanh chóng bị hút vào thân cây. A, à, Quảng Bình đại thần côn tại thượng, Tiểu Long kinh ngạc hồ lớn. Một lúc sau, định địa thần thụ thả Lý Uyên ra, lúc này nhất đại cao thủ đã hóa thành một cái xác khô không có chút sinh mệnh nào nữa. Định địa thần thụ bay về phía trung tâm của nội thiên địa. Những chiếc rễ lại cắm vào trong đất như ban đầu, toàn thân cây càng thêm xanh bóng, thần quang lấp lánh. À, mau xem, nó lại kết một quả nhân sâm rồi kìa. Tiểu Long kinh ngạc thốt lên. Thần Nam dương mắt nhìn, chỉ thấy cành lá nhẹ nhàng rung chuyển. Một quả hình người trong suốt, quàng màng lấp lánh đang đùng đưa theo gió. Đó là... Đúng như dự đoán ban đầu, đỉnh địa thần thụ công ngờ đã thu hết nguyên anh của Lý Uyên. Đó thật là một kiện bảo vật thần bí khó dò, sau này ắt phải có tác dụng không ngờ đến đấy. Vào giây phút cuối cùng trước khi sinh mệnh bị tiêu diệt, thiên sứ nhất định sẽ tìm cách để hủy đi ngọn nguồn sức mạnh của bản thân. Thiên sứ chỉ tâm không để lại cho địch nhân. Nhưng định địa thần thụ trước sau vài lần tước đoạt những quả thiên sứ chỉ tâm hoàn chỉnh, bây giờ hắn lại thành công tước đoạt ngọn nguồn sức mạnh của tu đạo giả Nguyên Anh. Điều này làm cho hắn vừa bất ngờ vừa hân hoan. Nguyên Anh đã do bổn mệnh nguyên khí của tu đạo giả hóa thành, là thể giao hòa của sinh mệnh và năng lượng được thật chất hóa. Cảm giác của tu đạo giả có thể ngụp lặn trong đó, giống như một cơ thể khác của bọn họ, có thể mang theo tâm thần của tu đạo giả thoát ra khỏi bản thể, ngào du thiên hạ. Nhưng chỉ có những tu luyện giả tu vi cường đại mới dám để Nguyên Anh rời khỏi cơ thể. Những người khác không dám mạo hiểm, bởi vì chỉ Nguyên Anh của những tu luyện giả tiếp cận phi tiên cảnh giới mới có thể có được lực công kích cường hạn để bảo vệ mình. Chỉ có các tu đạo giả đạt đến ngũ giai cảnh giới mới có thể luyện thành Nguyên Anh. Nguyên Anh của tu đạo giả đạt đến lục giai cảnh giới đã rất cường đại. Hôm nay Lý Uyên gặp phải một đối thủ đáng sợ, lão biết không thể thoát khỏi nơi này. Trước lúc chết muốn tự hủy Nguyên Anh của mình nhưng không được như ý, bị định địa thần thụ luyện hóa mất rồi. Tiểu Long nhìn Thần Nam đầy chờ đợi, lý nhí mà nói, ta thật muốn thưởng thức một quả thủy tinh kia. Nó đã thử mấy lần nhưng không thể lại gần định địa thần thụ, chỉ có thể cầu viện Thần Nam. Thần Nam cười lớn, vuốt vuốt cái sừng rồng đáng yêu của nó mà nói, đợi đến khi lần chiến đấu này hoàn toàn kết thúc, ta sẽ đáp ứng cái nguyện vọng tham ăn của ngươi. À, thật là tốt. Long Bảo Bảo cao hứng hò hét, nhưng sau đó nó bất mãn lẩm bẩm, là thần long ư? Khi thi thể của Lý Uyên đột ngột rơi từ trên cao xuống, hàng vạn người dưới đất ồ lên, mọi người không cách nào tưởng tượng ra, chỉ sau có một lúc lục giai cường giả gần như vô địch không ngờ đã biến thành một thi thể lạnh lẽo. Mọi người đều vội vàng ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy Thần Nam cùng Tiểu Long chẳng chút thường tổn đứng giữa không trung. Thắng bại đã rõ, ít nhất mọi người đều biết kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Chỉ là mọi người không hiểu vì sao vừa rồi bọn họ lại biến mất như vậy, sau đó lại đột ngột xuất hiện, rốt cuộc đó là việc gì? Ở phía xa, Lý Nhược Lan vốn trọng thương rơi vào trạng thái điên cuồng. Cuồng nữ hiếu chiến đó nhìn thấy thi thể của nội tổ thân thiết của mình nằm trên mặt đất, gần như điên cuồng bay lên từ lưng con khổng tước. Tay cầm thần kiếm lao về phía Thần Nam. Nhưng vào lúc đó, một đạo thôi ảnh màu xám hóa thành một đạo điện quang nhanh chóng lao đến trước mặt cản đường nàng ta. Người áo xám đó bạo phát một đoàn quang uy màu trắng vô tận bao trùm lên Lý Nhược Lan. Thần Nam hai mắt dường như thu nhỏ lại, bởi vì hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Người áo xám cắp lòng vũ dưới nách, giờ lại bắt sống Lý Nhược Lan. Đây là... Thần Nam cảm giác có chút rối loạn, chỉ là hắn không nghĩ nhiều, lập tức lao về phía người áo xám. Lòng vũ lâu ngày không gặp, giờ chìm vào trạng thái hôn mê. Nàng bị người ta bắt đi, làm sao Thần Nam lại không lo lắng cho được. Lý Nhược Lan vốn bị trọng thương, do đó nàng ta dễ dàng bị người áo xám kia có thể ngự không phi hành bắt được. Hiện giờ cuồng nữ đó chỉ có thể trợn trừng mắt lên mà nhìn. Thần Nam nhanh chóng bay đến trước mặt của người áo xám, hắn ta lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cường đại quen thuộc. Cùng với thiên sứ chi tâm trên định địa thần tụ cùng phát ra khí tức thánh khiết hoàn toàn tương đồng, lại thấy người áo xám là một nữ tử Tây Phương khoảng 30 tuổi, hắn lập tức nhận ra. Thiên sứ dám tự tiện xuất trần ư? Do lòng vũ đang nằm trong tay đối phương, Thần Nam không dám lập tức phát ngôn bừa bãi. Người áo xám kinh ngạc, á công hồi đáp câu hỏi của Thần Nam mà lại nói, người này là kẻ thù của ngươi, ta bắt ả không liên quan gì đến ngươi. Thần Nam không dám để người áo xám biết được mình quen lòng vũ, hắn hừ lạnh một tiếng mà nói, người thần là thần linh Tây Phương, vì sao lại lẻn vào Đông Phương, hơn nữa còn bắt cóc nữ tử của Đông Thổ? Đó! Thiên nữ áo xám cứng họng, không nói được câu gì. Đúng vào lúc này, từ phía xa hào quang ngũ sắc lấp lánh, một đám mây mang theo một dáng vẻ mê người nhanh chóng bay đến. Người đó hét lớn, xem lần này người chạy đi đâu. Thiền sư áo xám sắc mặt đại biến, muốn lập tức đào tẩu, nhưng thần nam làm sao để ả ta được như ý. Nhanh chóng chặn đường của ả, đồng thời tiểu long cũng đem thần long khí tức cường đại khóa chặt ả ta lại. Sáng vẻ người áo trắng mỹ miều, chân đạp mây ngũ sắc, chớp mắt đã tới gần hét lớn. Vì sao người bắt cóc đổ nhì lòng vũ của ta? Hơn nữa, người vốn là trung giai thiền sứ của Tây Phương, vì sao dám tự tiện vào đồng thổ? Lẽ nào các ngươi đã quên mất định ước của năm đó rồi? Lúc này, một phu nhân khoảng 30 tuổi, dùng nhàn hòa lệ, đẹp không gì so sánh được xuất hiện. Thần nam có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao Long Vĩ lại trở thành đồ đệ của vị phu nhân cao thầm khó dò trước mắt. Và lúc thần nam đang quan sát phu nhân cao quý đó, đối phương cũng đang quan sát hắn. Thần nam còn chưa kịp mở miệng, phu nhân xinh đẹp đã cất tiếng nói. Người là thần nam phải không? Vâng, tiền bối là... Ta là sư phụ của Tiềm Long, bây giờ là sư phụ của Vũ Nhi. Thần nam thực sự kinh ngạc. Ngày trước Tiềm Long tuổi trẻ đã có triển vọng trở thành đông thổ đệ nhất nhân. Người này không ngờ lại là sư phụ của hắn. Hơn nữa bây giờ lại thành sư phụ của Long Vũ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Long Nhi đáng thương, nó không có được vận may như ngươi, không ngờ lại mất tích trong tử vong tuyệt địa. Phu nhân phong tư tuyệt thế lúc đấy đề cập đến Tiềm Long quả thật rất thương tâm. Thiền sư kia vì sao lại bắt cóc Long Vũ? Trước mắt, thần nam quan tâm nhất là Long Vũ, không nhịn được cất tiếng mà hỏi. Ta vốn muốn đem Long Vũ về Tiên Sơn dạy nó pháp môn tu luyện, nhưng nghe nó nói người sẽ tiến hành đế vương chi chiến tại đây, không yên tâm được liền cầu xin ta đến đây gặp ngươi một lần rồi đi. Ai ngờ ta đã sơ suất một chút, tên thiên sứ thánh nhập kia liền bắt mất nó. Rốt cục vì sao đến bây giờ ta vẫn chưa rõ. Thần nam trong lòng cảm động, Long Vũ cầu xin sư phụ của nàng tới đây có lẽ là sợ mình xảy ra chuyện không hay, muốn xin vị kỳ nhân đó có thực lực cao tuyệt này vào lúc khẩn cấp ra tay cứu hắn. Nhìn thiền sư áo xám trước mặt, thần nam đại nộ, không hiểu sao à ta lại bắt cóc Long Vũ, bây giờ lại muốn bắt Lý Nhược Lan, nếu có chút gì đó không bình thường. Tiểu Long cũng có rất thiện cảm với Long Vũ, không nhịn được ngọng nghịu mà nói, dám khi phụ Long Vũ muội muội, thật là tội ác không thể tha thứ. Hai đại cao thủ cộng thêm một con thần long vây lấy thiền sư áo xám ở giữa, cường đại khí tức làm ả ta lạnh cả người. Cuối cùng bức bách ả đành phải cúi đầu mà nói, có chỗ nào mạo phạm xin các vị bỏ qua cho. Ta đối với người mà các ngươi gọi là Long Vũ tuyệt không có ác ý. Các vị đã nhìn ra thân phận của ta, ta cũng không giấu giếm nữa. Ta đúng là một trung giai thiên sứ của Tây Phương Thiên Giới. Còn vì sao ta bắt hai nữ tử này? Vì bọn họ có khả năng là Tây Phương Thánh Chiến Thiên Sứ chuyển thế. Nhìn dáng vẻ của ả không giống như đang nói bừa, thần nam có chút kinh ngạc lại hỏi, Thánh Chiến Thiên Sứ là cái gì? Các người bằng vào cách gì mà đoán được thân phận của hai người này? Sư phụ của Long Vũ cũng nhíu mày mà nói, Thánh Chiến Thiên Sứ là tồn tại còn cao hơn cả Sĩ Thiên Sứ trong truyền thuyết, là cường giả cao cấp nhất trong các loại thiên sứ, thậm chí có thể sánh ngang với chủ thần, đương nhiên số lượng cực ít. Thần nam trong lòng chấn động, đồng thời có cảm giác kỳ quái, Long Vũ không phải là một thánh chiến thiên sứ chứ? Hắn tần lẩm bẩm trong lòng, nhưng lập tức bừng tỉnh, làm sao có thể chứ? Lý Nhược Lan, nữ nhân điên cuồng đó còn giống thánh chiến thiên sứ chuyển thế hơn. Các người làm sao có thể xác nhận bọn họ là thánh chiến thiên sứ chuyển thế được? Thần nam hỏi. Thiên sứ áo xám vội nói, huyền chiến hơn 1000 năm trước đã từng cuốn theo bao nhiêu cường giả, trong đó có một vị thánh chiến thiên sứ ngã xuống tại đồng thổ, trí tuệ nữ thần dự báo vị thánh chiến thiên sứ đó tại đồng thổ không ngừng luân hồi, nhưng đến kiếp này sẽ tỉnh lại. Thông qua tinh thần dự đoán của trí tuệ tử thần, vị thánh chiến thiên sứ đó khoảng 20 tuổi, có thiên phú siêu tuyệt, dần dần hồi tỉnh, khẳng định sẽ trở thành nữ tử trẻ tuổi có thực lực và tiềm lực tốt nhất. Do đó chúng ta đã đoán ra được. Do đó các ngươi lập tức có ngày mục tiêu phải không? Sắc mặt của sư phụ Long Vũ lạnh lẽo, mặc dù đối phương là một thần linh, nhưng tu vi đạt đến mức của bà sớm đã không còn kính thần lễ tiền nữa. Bà là loại người chỉ tin vào thực lực của mình, bà hỏi. Các người xác định bao nhiêu mục tiêu? Thông qua những thông tin chi tiết từ trước đến nay, cuối cùng xác định được có 9 mục tiêu. Thần Nam hỏi, là những ai? Mộng Khả Nhi, Lý Nhược Lan, Long Vũ, Đồng Phương Phượng Hoàng, Đỗ Linh. Thần Nam kinh ngạc, những người mà thiên sứ áo xám đề cập, có nửa đều là những người mà hắn đã biết. Hắn tạt lạnh lùng nói, những nữ tử đó đều là nhân vật phong vân của Đồng Thổ. Nếu như các người bắt hết họ đi, không sợ dẫn đến cuộc chiến giữa Đông Tây Phương hay sao? Ta không nghĩ là nghiêm trọng đến thế. Thiên sứ áo xám giải thích, chỉ cần có một ngày, chúng ta có thể phân biệt được trong số bọn họ, ai được thực sự là thánh chiến thiên sứ chuyển thế, chúng ta sẽ ngay lập tức thả những người còn lại ra ngoài. Sư phụ của Long Vũ lạnh lùng mà nói, các người vi phạm hiệp định của ngàn năm trước, bất kể là thiên sứ gì đều không được tùy ý tiến vào Đồng Thổ, đó chính là sự gây hấn với tôn nghiêm của Đồng Thổ cường giả. Nên biết Đồng Thổ có những tồn tại, đến như chư thần của thiên giới cũng không nguyện ý động vào, thiên sứ bọn người thật là quá bất mãn. Thiên sứ áo xám vội giải thích, đây cũng là chuyện cực chẳng đã, Tây Phương thiên giới phát sinh biến cố, huyết thiên sứ Tạp Lý Tư đấu chiến với cường giả đại nhất của ma thần môn sống lại từ ma thần tế đài. Thực lực cân bằng giữa chính nghĩa và tà ác không còn, do đó chính nghĩa chủ thần rất cần chiến sĩ cường đại nhất quay về. Nhưng các vị thánh chiến thiên sứ đã ngã xuống từ lâu, bây giờ chỉ còn lại các thánh chiến thiên sứ luân hồi tại Đồng Thổ sắp tỉnh giấc, do đó chúng tôi mới đành phải vượt biên mà tìm kiếm những người ấy. Thần Nam trong lòng chợt lạnh, thiên giới Tây Phương sắp phát sinh biến động, còn à thiên sứ trước mặt tựa hồ cũng có biết ít nhiều. Hiện tại hắn chỉ có nghĩ đến chuyện lập tức cứu Long Vũ, mà còn muốn bắt ả ta tra khảo một hồi. Dù sao trong lòng của hắn cũng có nhiều chuyện mơ hồ, hắn ta đang rất muốn tìm người để mà phá giải. Nhưng vào lúc này đây, Đỗ Linh đang cưỡi trên con khổng tước khổng lồ đột nhiên hét lên thất thanh. Một bóng áo xanh cặp lấy nàng ta bay lên trời, chớp mắt đã biến mất. Đồng thời, thiên sứ áo xám bị bao vây cũng lợi dụng phút thất thần của Thần Nam và Mỹ Phụ nhanh chóng bay lên. Nhưng ả vừa bay được vài chục trượng thì bị Long Bảo Bảo nhanh như chớp cản lấy trước đường. Thần Nam và Mỹ Phụ phu nhanh tức giận, nhanh chóng bay lên trên. Thiên sứ áo xám thầm kêu hỏng bét. À ta lúc này cảm nhận được nét sát khí cường liệt của hai người, liền ném Long Vũ và Lý Nhược Lan về hai phía, muốn phân tán sự chú ý của hai người và một chồng đảo tẩu. Tuy nhiên, ả đã tính sai, bây giờ Long Vũ không còn trong tay ả, Thần Nam không còn sợ hãi gì nữa. Nội thiên địa của hắn đã sơ thành, chu vi khoảng 300 trượng, nếu như thông một đường với thế giới hiện thực, có thể rộng đến chu vi 300 trượng. Sau khi đón lấy Long Vũ, cánh cửa của nội thiên địa lập tức mở ra. Thiên sứ áo xám còn đang nghĩ mình may mắn đảo thoát, ảnh ở chớp mắt đã đâm đầu vào tiểu thế giới của Thần Nam. Long Bảo Bảo cũng lập tức tiến vào. Phía sau, Mỹ Phụ phu nhân hít một hơi dài mà than thở. Hậu bối thật là đáng sợ. Cánh cửa không gian đóng lại, Thần Nam, Long Vũ, thiên sứ áo xám, Long Bảo Bảo đều bị phong bế vào bên trong. Lý Nhược Lan bị thiên sứ áo xám ném ra xa, không rơi vào phạm vi bao phủ của nội thiên địa. Cuồng nữ sau khi khôi phục tự do liền tỉnh lại, quay đầu chăm chú nhìn xuống rồi bay đi. Những người quan chiến bên dưới sôi lên. Trong một giời ngắn ngủi như vậy, bọn họ đã được nhìn thấy vài tu luyện giả biết bay. Đối với bọn họ mà nói thì thật là chấn động rất lớn. Cuối cùng không ngờ lại nhìn thấy không gian phá toái. Ba người một chồng tiến vào trong đó, dù sao có một số tu luyện giả tiền bối đã phần nào hiểu được một chút, từ từ nghĩ ra nguyên nhân cái chết của Lý Uyên. Tại thần giới Tây Phương, thiên sứ cấp thần là công cụ chiến đấu cho chủ thần tạo ra, số lượng vô cùng nhiều, thân thể là do ánh sáng tạo thành, là loại năng lượng thuần túy, tu vi không cao so với ngũ giai tuyệt thế cao thủ của nhân loại không phần cao thấp, là công cụ chiến tranh thuần túy. Nếu như muốn tiến vào cấp độ trung giai thiên sứ có cơ thể huyết nhục, cần phải tốn rất nhiều thời gian. Trung giai thiên sứ thực lực có khả năng khoảng cách rất lớn đối với thiên sứ cấp thấp, tu vi của bọn họ đều như tính theo đẳng cấp tu luyện của nhân gian giới mà phân loại, tất cả đều từ lục giai trở lên, không ít kẻ còn tiếp cận cảnh giới lục giai đại thành. Trong đó có rất nhiều cường giả tuy chưa đạt đến cảnh giới tiên cấp cao thủ, nhưng khoảng cách không còn phải là quá xa. Quan trọng nhất là trung giai thiên sứ có cơ thể huyết nhục, có thể coi là sinh mệnh hoàn chỉnh, từ đó tốc độ tu luyện so với thiên sứ cấp thấp cao hơn không biết bao nhiêu lần. Không nghi ngờ gì nữa, ba thiên sứ mà thần Nam tiêu diệt trước đây, tu vi đều gần đạt tới lục giai sơ cấp, đều là những kẻ yếu nhất trong trùng giai thiên sứ. Thiên sứ áo xám mà hắn bắt được ngày hôm nay cũng trong số đó. Các vị thiên sứ cao cấp phái bọn họ đi, sợ phát sinh những tình huống như thế sẽ làm tổn thất lực lượng của thiên giới. Do đó, bọn họ mới phải phái đi một vài trùng giai thiên sứ yếu nhược, bởi vì thực lực của bọn họ cũng đủ để đối phó với những nhân vật mục tiêu. Trong đội thiên địa của thần Nam, số phận của trung giai thiên sứ có thể đoán trước được. Thần Nam nhanh chóng dùng ngọn thần sơn do mảnh vỡ của cổ tuẫn hóa thành, đem ả thiên sứ áo xám kia trấn áp vào trong, sau đó bắt đầu tra khảo các vấn đề của thiên giới. Cùng với những điều mơ hồ mà hắn rất muốn điều tra, nhưng hắn bị thất vọng, trung giai thiên sứ biết quá ít, căn bản không hiểu trong quá khứ xa xưa rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, trên đỉnh địa thần thụ lại có thêm một quả thiên sứ chỉ tâm. Sau khi giết chết thiên sứ, thần Nam cảm giác bản thân có chút tàn nhẫn, nhưng ngay lập tức hắn gạt ý nghĩ đó đi. Trong thời loạn thế mạnh được yếu thua này, không giết được người thì sẽ bị người giết. Nếu như hắn quả thả ả thiên sứ đó đi, cái đang đợi hắn trước mắt chắc chắn sẽ là một phen báo thù điên cuồng, chỉ bằng mình sớm tàn nhẫn tiêu diệt cái nhân tố nguy hiểm đó đi. Đem thi thể nữ tử bị thánh nhập vứt đi, thần Nam liền cứu tỉnh Long Vũ lại. Long Vũ vĩnh viễn phong lưu tiêu sái như vậy, khuôn mặt rạng ngời như ngọc, không hề có chút sợ hãi, biểu hiện vô cùng ung dung. Nàng ta ôm lấy tiểu long âu yếm, đến lúc tên tiểu quỷ dãy giụa không thở được thì mới chịu bỏ ra, nở ra một nụ cười tươi như hoa nở. Xem ra là các người cứu ta, tiểu long đáng yêu, đa tạ người, còn thần Nam nữa, cảm ơn huynh. Thật không ngờ dưới tình huống thê thảm như vậy lại gặp được huynh. Sư phụ của Tiềm Long 100 năm trước từng nợ Long Gia một món nợ ân tình, do đó bà ta rất quan tâm đến Long Gia. Nghe tin Tiềm Long ngộ nạn, bà ta thật sự đau lòng. Cuối cùng vô ý gặp Long Vũ trên giang hồ, kinh ngạc trước thiên tư của nàng ta, sau đó biết nàng ta là hậu nhân của Long Gia, liền lập tức thu nàng làm đồ đệ. Long Vũ đương nhiên không bỏ qua cơ hội như thế, nàng ta sớm đã biết sư phụ của Tiềm Long ca ca là một vị kỳ nhân. Thông qua câu chuyện của Long Vũ, thần Nam kinh ngạc, sư phụ hiện giờ của nàng ta không ngờ lại chính là người của Phiêu Miêu Phong. Cần biết, Phiêu Miêu Phong hơn vạn năm trước đã là một nơi vô cùng thần bí. Truyền thuyết đó là một tiên địa có tiên thần giới thiết lập tại nhân gian, là một trong những bí địa nối liền giữa tiên thần giới và nhân gian giới. Bình thường không có quan hệ gì với phàm tục giới, chỉ có những cường giả cực đại mới vô tình gặp qua người của Phiêu Miêu Phong. Nhưng thần Nam lại tin rằng Phiêu Miêu Phong thực sự tồn tại trên thế gian, bởi vì cha của hắn, thần Chiến, sau khi đánh cắp thiên hạ không địch thủ, đã từng tiến vào Phiêu Miêu Phong, sau đó ung dung toát ra, không ngờ một vạn năm sau, bọn họ vẫn còn truyền đến bây giờ, làm sao hắn không chấn kinh cho được. Long Vũ thần thái rực rỡ, cưỡi trên lưng thần Linh Long dài gần 12 trượng, bay ra khỏi đội tiền địa của thần Nam, thân ảnh phiêu giật, khí chất bất phàm như một tiền tử. Từ phía xa, tiểu công chúa vô cùng ghen tị mà nói, Khả Nhi tỷ tỷ, tỷ nói xem vì sao con thần Linh Long kia lại đi với tên xú bại hoại đó, vì sao nó không chọn muội làm chủ nhân, thực là tức chết đi được. Tiểu công chúa bất mãn than thở. Mộng Khả Nhi không nói gì, nàng ta im lặng nhìn thần Nam ở phía xa, thần sắc phức tạp nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh như ban đầu. Long Vũ lúc bấy giờ như tiên nữ cưỡi rồng bay cao, vô số tiêu nữ bên dưới ghen tị, vô số thanh niên nam tử mắt chớp chớp, miệng đớp đớp. Lúc này, hình ảnh của Long Vũ đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng những người trẻ tuổi. Hàng chục năm sau, những người đó nhớ lại đoạn hồi ức đó vẫn còn cảm thấy cảm khái. Giá như năm đó có thể cùng trò chuyện với tiên nữ đó, một câu thôi cũng được. Thần Nam khai mở nội thiên địa, hái một quả thiên sứ chi tâm tặng cho Long Vũ. Dùng rằng chia tay, cuối cùng Long Vũ cũng theo sư phụ rời đi. Nhưng bên tai thần Nam vẫn còn vang vọng câu nói cuối cùng của nàng ta. Phiêu Miêu Phong ở trên Đông Hải. Tây phương thần giới rốt cuộc phái bao nhiêu thiên sứ tới phương Đông tìm kiếm thánh chiến thiên sứ. Thần Nam không biết, nhưng nhìn thấy Mộng Khả Nhi ở phía xa vẫn bình yên vô dạng, có thể khẳng định vô số thiên sứ đó không nhiều. Hơn nữa, hắn có cảm giác mấy thiên sứ thực lực không cao mà hắn tiêu diệt lần trước, cùng với hai thiên sứ xuất hiện hôm nay không phải là cùng một nhóm. Thần Nam bỏ qua những ý nghĩ đó, ngự không phi hành bay xuống phía dưới. Hiện giờ nhân vật chính của đế vương chi chiến chỉ còn hắn và Đông Phương Trưởng Minh. Đây là lúc cần kết thúc, bởi vì chờ đợi hắn là địch cường nhân còn cường đại hơn những kẻ địch ở Đỗ Thảo huyền giới. Bất kể vừa rồi ở trên không có lục giai cao thủ đại chiến, nhưng công pháp kỳ dị của Đông Phương Trưởng Minh vẫn hấp dẫn không ít sự quan tâm của các quan chiến giả. Lúc này Tử Kim Thần Long có phần thề thảm, nó vạn lần không ngờ đối thủ lại lợi hại như vậy. Cho dù là Thần Nam từ trên không lao xuống cũng bị công phá của Đông Phương Trưởng Minh hấp dẫn. Hôm nay Đông Phương Trưởng Minh không chỉ thể hiện uy lực vô thượng của tuyệt học liệt thiền thập kích, mà còn thi triển một loại công pháp kỳ dị. Chu vi 10 trượng xung quanh hắn hòa tuyết bay phấp phới, đất trời một màu trắng xóa, giống như là mùa đông đã đến vậy. Trên mặt đất lúc bấy giờ cũng đã tích tụ một màn lớp tuyết dày. Lại là chiều đó ư, ta đờ cờ mở nó. Tiếng chửi của con Tử Kim Thần Long đột nhiên ngừng lại. 10 trọng trưởng của Đông Phương Trưởng Minh như sóng biển vỗ bờ, băng tuyết vô tận cuồn cuộn, cuộn tròn trong kinh khí, bao bọc lấy Tử Kim Thần Long. Khi 10 đạo sóng khí biến mất, giữa tràng lưu lại một khối băng khổng lồ, còn con rồng du côn thì bị đóng băng ở trong đó. Đông Phương Trưởng Minh mái tóc dài trắng như tuyết, ngoại trừ đôi mi màu đen, còn lại các bộ phận khác của y đều trắng như bạch ngọc, giống như một khối điêu khắc bằng băng, lấp lánh quang mang lạnh lẽo. Không ngờ Đông Phương Trưởng Minh lại có tuyệt học như thế, khiến cho Thần Nam cảm thấy kinh dị. Chỉ nghe bùm một tiếng, khối băng khổng lồ vỡ tung, Tử Kim Thần Long từ trong bày trà hét lớn, đóng băng làm Long Đại Già Tạt chết mất. Phắc xít, tiểu tử hỗn dược kia, người có thể đổi lại loại công pháp khác được không? Cứ thế này không giết được Long Đại Gia đâu, chỉ là làm cứng đồng lại thế này, làm rồng không chịu được, làm rồng ta tức chết đi mất, công pháp này đáng chết thật. Lực sát thương của công pháp này của Đông Phương Trưởng Minh lớn tới mức khó tưởng tượng, may mà Tử Kim Thần Long có thần thể siêu phàm thoát tục, đổi lại là tu luyện giả của nhân loại thì có lẽ đã bị đồng cứng rồi vỡ ra thành từng mảnh. Chu vi trên dưới trăm trượng đã bị bao phủ bởi băng tuyết, có thể tưởng tượng được Tử Kim Thần Long bị đóng băng mấy lần, nếu không con rồng du côn cũng không mất mặt chửi bới như vậy. Thần Nam từ trên cao đáp xuống đất, nói với Đông Phương Trưởng Minh, cuộc chiến từ vạn năm trước kéo đến bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi đấy. Đông Phương Trưởng Minh dường như bất động, tầng không cạnh đó hoa tuyết phấp phới, y bình tĩnh mà đáp, không ngờ ngươi bước vào lục giai lĩnh vực trước. Hôm nay ta không tránh khỏi cái chết, nhưng ngươi không nên sai con rồng du côn đó cầm chân của ta. Vốn ta không định chạy. Y tỏ ra bi thiết thở dài. Sống có gì vui, thế giới này không còn gì đáng cho ta lưu luyến, chỉ bằng chết dưới tay của ngươi cùng thời đại. Thần Nam trầm mặc, nhớ lại đại chiến lần trước, Đông Phương Trường Minh đã cầm chân Đỗ Hạo giúp hắn giảm bớt một áp lực để mà có cơ hội đấu một trận công bình với hắn. Tuy y là sinh tử đại chiến trong quá khứ, nhưng hắn ta phát hiện ra được đối phương cũng có khí chất đặc biệt như mình. Hơn nữa, cả hai đều là người từ vạn năm trước sống lại, vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà sống lại, có thể coi là cùng một hạng người. Bất quá hiện thời đang chán nản cực độ, chỉ khi chiến đấu y mới quên hết quá khứ. Đó cũng là động lực sống duy nhất của y. Nhưng thấy Thần Nam vượt lên quá xa, y biết mình không còn hy vọng tranh đấu với địch thủ nữa. Đông Phương Trưởng Minh, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như bản thân của ngươi tiếp được ta một trưởng, ta sẽ chờ ngươi đạt đến lục giai thất giai lĩnh vực. Thần Nam bay lên cao, hữu trưởng chậm chậm ép xuống. Nếu ngươi không chết, hy vọng ngươi tra ra được chân tướng thiên biến vạn năm trước. Chính nghe ầm một tiếng, Thần Nam ấn trưởng xuống, không quay lại mà lao vút lên trời. Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo theo sát hai bên, nhanh chóng khuất bóng ở nơi khác. Hơn 10 vạn khán giả kinh ngạc vô cùng, một địa quật tối om rộng chừng 3 trượng xuất hiện trước mặt họ, nhìn kỹ liền nhận ra hình dạng giống hệt một bàn tay khổng lồ. Không hiểu Đông Phương Trưởng Minh bị hắn đánh tan thành tro bụi hay là vùi sâu dưới địa quật mà mất tích khỏi tầm mắt của khán giả. Hơn chục vạn người lặng ngắt, đó là sức mạnh vô địch của lục giai cao thủ. Mộng Khả Nhi thấy Thần Nam lướt qua trên không, sắc mặt phức tạp vô cùng, cuối cùng cũng không nhẫn nại được mà phải xuất thủ. Nàng đứng trên một cây phi kiếm, liên đài và chín cánh sen dưới chân bay lên, chụp lấy Thần Nam. Đài sen và cánh sen phình to gấp trăm lần, che kín lấy một người và hai rồng, rồi chậm chậm co lại, hóa thành hoa đôi tương đương nắm tay, triệt để giam giữ thần nam ở trong. Sở dĩ nàng ta dám mạo hiểm xuất thủ, bởi trước khi nàng đến dự trận chiến đế vương, mấy vị trưởng lão tu vi cao thâm mạc trắc của Đạm Đài Thánh Địa liền thủ phi tháo, truyền sức mạnh siêu tuyệt của họ lên đạo gia chí bảo Ngọc Liên Đài. Hiện tại, thấy Ngọc Liên Đài thật sự phong ấn được thần nam trong lúc hắn bất cẩn, vẻ mặt của nàng toa thoáng hiện nét cười. Tiểu công chúa đứng bên cả kinh. À, Khả Nhi tỷ tỷ đúng là lợi hại, lại bắt sống được thần nam, tốt quá rồi. Chúng ta phải dùng thần thiết tỏa liên mà trói hắn lại, dùng roi ra cốt 100 cái, bùi hạt tiêu, sáp ong, mặt ong lên người của hắn, để Tiểu Ngọc từ từ xử lý hắn. Tiểu công chúa tà ác mỉm cười khoan khoái, không khác nào tiểu ác ma có cánh sau lưng, trên đầu mọc hai cây sừng. Bình một tiếng, tiếng nổ vang vọng, hoa lôi nhanh chóng phình ra, sau cùng bùng nở, cánh hoa văng đi bốn phương tám hướng, thần nam đã đánh bật cấm chế của đạo giả trí bảo mà thoát thân. Tiểu công chúa kêu lên kinh hãi, đoạn nhanh chóng đưa tay bịt miệng. Mộng Cả Nhi càng kinh hãi, không ngờ thần nam lại phá được cường tuyệt trận pháp do mấy vị trưởng lão liên thủ lập ra. Thần nam không nói tiếng nào, nhanh chóng mở một thiên địa nhốt cả hai vào trong, đương nhiên hồ vương Tiểu Ngọc cũng trùng số phận. Từ Kim Thần Long cười vang, y hệt một lão yêu quái, nói với hai nữ tử vừa bị nhốt vào nội thiên địa. Vừa nãy các người nói gì chúng ta đều nghe thấy, liền tưởng sự tà ác của ta thật là hay không thể tả được. Thần nam nhanh chóng phóng bế đội thiền địa, nhảy lên lưng của Tử Kim Thần Long mà nói, chúng ta đến Côn Luân Yêu Tộc Thánh Địa thôi. Long Bảo Bảo nghe thế liền nuốt tức bọt ưng ực, bập bẹ cất tiếng, tuy mới rời khỏi mấy ngày nhưng đúng là nhớ nơi đó quá. Khán giả ở ngoài xa chỉ có vài ba tu luyện giả tu vi cao thâm nhìn ra tình huống, đa số bọn họ mà nhìn bàn tay dấu ấn khổng lồ đến ngây ngẩn, thế rồi hồi lâu mới bật lên tiếng kêu động trời. Đế vương chi chiến đã hạ màn, thần nam đương nhiên trở thành đông thổ thanh niên đệ nhất cao thủ, giành được vương miện đế chiến. Hắn và hai con rồng nhanh chóng bay về núi Côn Luân. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.